từ tốn phủi hết những cái bụi, những cái mảnh của những pho tượng bắn văng đầy người từ đầu cho đến chân, phủi sạch, rồi lững thững tiến bước ra ngoài cửa chính điện, thấy chúng đang đào, đang sới. Chẳng mấy chốc có một cái đám đông cả ngàn đứa, thì dưới chân tháp đã đục một cái lỗ to. Đường thần chạy tới với một cái thân già yếu, chạy tới mà nói: A Di Đà Phật, tội nghiệp, xin quý vị dừng tay, quý vị không nên làm như vậy. A Di Đà Phật. Thì khi chạy tới như vậy, vừa chạy vừa hô như vậy, thì vô ích chẳng đứa nào muốn nghe. Chúng vẫn đào, vẫn sới, vẫn hò, vẫn hét trong một cơn say, cuồng say. Thì lão Phương Trượng nó thấy như vậy thì mình nhảy ngay xuống cái hố mà chúng đang đào. Vừa nhảy xuống cái hố đó, tức là để ngăn cho chúng đào, mà vừa xua tay nó: A Di Đà Phật, tội nghiệp quá, xin các thí chủ đừng làm như vậy, hãy dừng tay lại. Thì một tay tiểu tướng mới nói là: cái lão già này đó, nhiều chuyện quá lộn xộn, nếu mà không đập nó một trận á, thì nó cản trở công việc của mình. Nói xong thì vứt cái quốc xuống, rồi ông vung tay đấm thẳng vào mặt vị tăng già nua nói trên. Lão Phương Trượng gục xuống. Rồi thì chân tay của cả đám đó cứ nện xuống, giáng xuống một cái hình hài già nua yếu đuối của một vị tăng 80 tuổi. Họ đánh bừng dập máu me, rồi thì xách cổ áo kéo ra khỏi cái hố đó, vứt ra bên ngoài là sau lưng của cái đám hồng vệ binh này, rồi tiếp tục đào bới. Lão tăng từ đầu cho đến thân y áo rách nát, máu me phủ đầy, cố gắng nhíu cái con mắt già nua yếu ớt nó, nhưng mà máu nó đọng, nhìn qua cái lớp máu bám trên mắt nó, cái hình ảnh lờ mờ của ngôi tháp sừng sững. Tức là Tổ Thích Ca Mâu Ni không hề ra tay, ngài vẫn ngồi yên lặng qua cái chân thân bảo tháp đó. Có lẽ ngài ngồi để chỉ nhìn những cái gì nhân quả báo ứng nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Còn ngài bất yên bất động, cái tháp vẫn sừng sững trước con mắt máu me, cái khuôn mặt đẫm máu, cái hình ảnh cái tháp không thể nào để sự tháp bị triệt hạ được. Mình Phương Trượng một cái trách nhiệm nói trên, thu hết cái sức tàn lực. Lương Khanh Phương Trượng cố gắng đứng dậy, lảo đảo đi ngược trở về liêu phòng, đẩy cái cửa phòng vào, mở cái đường ra, ở trong là tự ý. Ý đó là chỉ khi nào truyền thống, khi nào đại lễ, khi nào mà thỉnh xá lợi thì mới đắc. Theo cái truyền thống của Phương Trượng Pháp Môn Tự, lão Phương Trượng đắc cái y tử y đại lễ đó vào người, rồi thì xoay lưng đi thẳng vào trong cái chính điện đổ nát hoang tàn, quỳ xuống trước pho tượng Phật không còn nguyên vẹn, dập đầu ba cái, rồi thuận tay quơ nguyên một cái bình dầu, tay kia nhặt luôn một cái hộp quạt. Rồi thì lão tăng lấy sức mạnh của mình tiến thẳng ra ngoài trời, tiến thẳng tới ngôi tháp sừng sững, mà xung quanh là cả một cái đám đang còn hò hét ồn ào. Thì ngài khi đến trước sau lưng cả đám nó không thèm để bận tâm, bởi vì cả đám đều say sưa trong cái cơn bạo động này, dường như chẳng ai thức tỉnh được, người nào cũng bị lôi kéo, cũng bị khống chế bởi một cái lực của ma vương, của một cái lực của ma quái, của một cái lực của bạo động, của hận thù, nó chi phối toàn bộ tâm trí của cả ngàn kẻ ngay ở dưới chân ngọn tháp. Chỉ có một mình ngài là tỉnh thức giữa cái đám quần mê nói trên. Lương Thanh Pháp Sư từ từ giơ cao cái bình dầu tưới từ đầu xuống tới chân, bật cái hộp quẹt lên và ngọn lửa nó bắt phừng cháy rực lên. Thì cái đám hộ vệ binh nó đang còn cuốc, đang còn phá, tự nhiên nó nghe đằng sau lưng có hơi nóng, rồi thịt khét, da thịt của ngài nó cháy lờ nổ bốc bốc. Thì cái đội vệ binh quay lại thấy một cảnh tượng ghê rợn, thấy lão Phương Trượng già như vô nó trong ngọn lửa lững thững từ từ đi như một cây đuốc biến đi, bàn tay vẫn giơ ra để nói rằng là đừng có làm như vậy để cản trở đám vệ binh. cái bàn tay thằng Q nó vẫn giơ ra mà lửa bốc cháy từ đầu đến đuôi. Cái thân xác nó từ từ tiến đến mà Hồng Vệ Binh lần này kẹt qua hai bên để cho cái bó đuốc biết đi nó tím vào giữa tới trước chân tháp vấp ngã cho đến ngọn lửa cháy tàn trước con mắt kinh hoàng khiếp vía của hàng ngàn cái kẻ đang còn bạo động, đang còn vì cái cơn hận thù, cái cơn si mê chi phối mà không một cái gì có thể thắng lại được. Nhưng mà cái ngọn lửa đó của ngài Lương Thanh Pháp Sư làm tắt hết mọi cái si mê. Nó như một cái bó đuốc, như một cái ánh hào quang làm cho tất cả đều tỉnh hồn và bao nhiêu cơn bạo động nó bị dập tắt ngay lập tức. Và kẻ nào của nó đứng hái hùng thờ thẫn mà nhìn cái cảnh kinh dị như vậy trong đời và tính chất nhìn thấy. Và chẳng nói chẳng rằng, từ những cái cuốc cái sàng ở trong tay của bao nhiêu tiểu tướng tiểu binh nó từ từ nó được buông lỏng và rơi lành càng xuống dưới mặt đất. Rồi thì mạnh ai lấy về nhà, không cờ không chống. Và cái thân xác của ngài cháy nám cháy đen và đốt cháy cả một cái khoảng đất ở trước cái ngôi tháp, cục ngã một mình. Nhưng mà bảo vệ được ngôi tháp, và cho đến khoảng 10 giờ sáng lúc đó thì Hàn Kim Khoa đang còn làm cái công tác ở gần đó được cái hung tin rằng là lão phương trưởng Lương Khanh đã tuấn đạo rồi. Và Hàn Kim Khoa lập tức cùng một người bạn vui vã và lật đật vô cùng chạy về chùa Pháp Môn. Và khi chạy đến chùa Pháp Môn thì thấy như một bãi chiến trường, nghĩa là rải rác gậy gộc cuốc rồi đó rác rến của tiểu binh tiểu tướng gì để lại, và chạy vô chính điện nó thành một cái nơi hoang tàn và đổ nát, chẳng còn một cái tượng Phật nào trong chính điện còn nguyên vẹn, cả một cái ngôi chùa lịch sử. Rồi Hàn Kim Khoa chạy đến chân tháp, thấy dưới chân tháp người dân ở Phủ Phong Viện họ đã kéo đến, họ đắp lại và họ đã mang cái nhục thân của ngài Lương Thanh Pháp Sư đi chôn cất, chỉ còn để lại một dấu vết của vùng đất cháy đen. Nơi đó ngài nhập niết bàn. Thì những cái hình ảnh đó nó hiện hết lên trong đầu của Hàn Kim Khoa 20 năm về trước. Đó là những gì mà Hàn Kim Khoa lấp bấp nói là vần cảnh, vần cảnh. Cái câu chuyện nó còn làm hãi hùng dù 20 năm trôi qua, cho nên mới lẩm bẩm như vậy. Đó là lý do tại sao ở dưới chân tháp khi đào lên lại có vỏ này vỏ kia, có tượng Mao Trạch Đông. Đó là của bọn tiểu tướng tiểu binh mang đến đó. Đó là cái lý lẽ đó. Cho nên Hàn Kim Khoa bảo là tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Tại vì anh ta nhớ đến câu chuyện 20 năm về trước, ngài Lương Thanh Pháp Sư tuấn đạo ở dưới chân tháp này bởi vì cái công cuộc cải cách, phong cách. Thế thì bây giờ khi mọi người vỡ lẽ ra rồi thì niềm hy vọng sống lại và tiếp tục đạo. Có nghĩa rằng là địa cung vẫn chưa bị trộm cắp hay chưa bị xâm phạm. Nhưng mà trong chu vi và khi đào được cái miệng giếng đó và khi khai quật lên mất thì mọi người mới lấy đèn pin chiếu xuống cái miệng giếng để xem ở phía dưới, thì tối lắm khó xem, chỉ thấy cái gì lấp lánh phản chiếu, có lẽ là chân bảo chăng. Cho nên mọi người rất là vui mừng hăng say, nhưng mà bây giờ làm thế nào để vào nó được, đâu là cái cửa để vào, đâu là cái cửa của địa cung gọi là cung môn, phải tìm ra cung môn, không thể nào mà phá một cách ẩu tả được, bởi vì phá ẩu tả nó có thể sập và nó chôn vùi hết. Cho nên giờ phải tìm cung môn, thì tìm cung môn rồi phải khai triển nó ra, tức là phải đào 20 mét, tức là lấy cái tháp làm trung tâm. Rồi mọi người nhắm địa thế để mà đào, mà kêu dân công đến rất là đông, mà dân công trả lương rất là rẻ. Nhưng mà dân công là những người quanh vùng, những cái người mà họ đều rằng là gắn liền với cái chùa Pháp Môn lắm. Bao nhiêu thế hệ nay, cái chùa Pháp Môn là một cái gì tiêu biểu cho đời sống của họ, cho tổ tiên của họ. Cho nên họ tới họ làm dân công với một cái giá rất là rẻ mạt. Và họ đào sớm như vậy thì bây giờ chia ra mà đào, bây giờ thì có một anh dân công anh mới hô lên. Anh bảo anh hô lên, anh la lên một tiếng. Anh bảo có cái gì lạ này, thì mọi người mới đổ ập đến. Thì cái chỗ anh đào đó là cái chỗ ít ai để ý, nó nằm xa cái nó nằm cái chiều hướng mà người ta đoán, người ta có ít đoán, thì nó nằm trước cái điện La Hán Điện, nó nằm trước cái La Hán Điện. Hồi xưa họ có thức Tàu chứ không có thức Tây, nhưng mà vô hình chung từ cái cửa La Hán Điện đến ngay chỗ đó nó đúng 8.4 mét, mà cái con số 8.4 ở trong đạo Phật là cái con số mà rất là tiêu biểu. Mà cái khoảng đất đó nó nằm giữa hai cây đại thọ, hai cây cổ thụ trồng đã lâu đời lâu kiếp. Và người ta thấy khi mà các anh dân công đào xuống đục phải một cái lớp đá rất là dày, mà người ta bơi ra hết đó, người ta khám phá được cả một cái tấm bia đá rất là to. Người ta nảy lên, và khi nảy lên cả một cái mùi lãnh khí, cả một cái gì nó ào ra, và ta thấy cả một cái cầu thang đi xuống cùng một. Nó nằm giữa hai cây cổ thụ như hai vệ sĩ đứng gác cái cửa vào cung ngay ở giữa, và cách đúng cái điện A-la-hán 8.4 mét. Và họ đi vào, và mình nên nhớ rằng là họ làm từ 28 tháng 2 mà cho đến tháng 4 họ mới khám phá ra, đến 2 tháng 4 họ mới khám phá ra cung môn. Từ 28 tháng 2 năm 87 mà đến ngày 2 tháng 4 năm 87 khám phá được cung môn. Mà khi khám phá được cung môn rồi chưa phải xong, và khi mọi người vui mừng ghê lắm, nghĩa là lật đật phải điện báo về Bộ Văn hóa để báo tin rằng là tại chùa Pháp Môn tỉnh Thiểm Tây thực sự có địa cung. Và trên bộ sai cán bộ cao cấp xuống liền, và công an được điều động đến phong tỏa ngôi chùa, không cho bất kỳ một người nào vào chùa nữa, tại vì sợ bảo vật bị đánh cắp. Và tất cả những bộ quần áo mà để mà bắt đầu tiến hành để đột nhập địa cung đó, là những bộ áo nối liền từ đầu đến chân, không có kẽ hở, để những nhân viên nó không ăn cắp được bất cứ một thứ gì ở dưới địa cung nhất. Rồi bây giờ phải mở cái cửa địa cung, mà cửa địa cung nó được chắn bằng những cái tảng đá rất là to nặng. Và khi di chuyển những cái tảng đá đó ra thì thấy một cái cửa, và cái phần này có lẽ nếu kể chi tiết thì cho mấy tay khảo cổ nghe hứng thú thôi, thì mình chỉ nói tắt thôi. Nên mới bắt đầu tìm cách để mà vào từng lớp cửa, phá từng lớp cửa để mà vào. Nhưng mà với một cái kinh nghiệm là tất cả những cái cung điện mà chứa chấp vàng bạc của vua chúa đó đều có cạm bẫy, nhất là người Trung Hoa thì xưa nữa. Cho nên mấy tay khảo cổ bảo nhau là phải cẩn trọng, bởi vì có thể mất mạng, cho nên phải rất là cẩn thận. Nhưng một người trong đám nói rằng là địa cung này tuy chứa bảo vật thật, nhưng mà bảo vật chính thức nhất vẫn là Phật Chỉ Xá Lợi. Mà dưới ngôi chùa này, nó nằm trong chùa, với một tinh thần từ bi của Phật Tổ, chắc chắn địa cung không hề có cạm bẫy. Và mọi người nghe xong đều gật gù và cho là có lý, mà cũng vừa là để tự chấn an bản thân, rồi mới tìm cách khai mở hết lớp cửa này, khai mở vào được. Nhưng mà khi mà thấy được cái cầu thang đi xuống là mọi người đã giật mình, bởi vì trải đầy dưới mặt đất, tức là từ những cái bậc thang cấp toàn là tiền của đời Hàn Thông, tức là đời của đường Ý Tông, người Thỉnh Xá Lợi lần cuối cùng, trải đầy đến cả bao nhiêu vạn đồng tiền. Nhưng mà có một cái họ quý báu nhất đó là mình thấy trong này có chụp và có nói đến những cái đồng tiền của đời nhà Đường, những đồng tiền đó làm bằng một thứ ngọc chứ không phải bằng đồng. Những cái đồng tiền bằng đồng nó bị oxit hóa, nó hóa xanh và nó mùn ra, có nhiều đồng nó bị mùn ra. Nhưng những cái đồng tiền mà bằng ngọc đặc biệt của đời nhà Đường á, thì cả nước Trung Hoa chỉ có 3 đồng chỉ kiếm được 3 đồng trên cả nước Trung Hoa và để ở bảo tàng viện. Nhưng mà ở dưới địa cung này người ta phát hiện tới 18 đồng như vậy. Có nghĩa là cái kho tàng mà chôn dưới địa cung đó nó mạnh hơn trên khắp nước Trung Hoa nữa kìa. Mà toàn là của vua chúa ngày xưa không. Rồi thì khi mà khai mở như vậy, tiền bạc được đầy dưới đất hết, lụa là y phục như những cái quyển này mà mình nhìn thấy á, thì mọi người cứ khai từ từ, mở từ từ những cái đó mà kéo dài cho đến kể từ mùng 2 tháng 4 họ khám phá được cái cửa cung chứ gì. Họ tìm cách họ vào được trong từng cái phòng mà có 4 cái phòng ở dưới địa cung. Và cho đến khi họ tìm được Xá Lợi thì vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1987, tức là hơn một tháng từ khi khám phá được cung môn, họ mới bắt đầu thanh lý được hết cái địa cung đó.